Bài giảng theo sách Tin Lành Giăng đoạn 16, từ câu 16 đến câu 33, với đề tài Sự Vui Mừng.
Kính thưa quý vị, đi phòng nhóm ngày hôm nay có vẻ nó bề bộn, tường thì được tháo ra, thảm cũng tháo ra, mấy cây gỗ nó nằm ngổn ngang ở xung quanh. Không ai muốn thấy phòng nhóm bề bộn, không có cái trang nghiêm trong đó. Nhưng mà sở dĩ chúng ta đi qua cái giai đoạn này nè thưa quý vị, từ vì chúng ta biết một điều. Chúng ta biết là trong vòng 2-3 tuần nữa, khi mà cái chuyện sửa sang này nó xong rồi đó, thì cái phòng nhóm nó sáng sủa hơn, nó đẹp hơn, làm sáng danh chúa hơn. Và cái đó là cái lý do mà tại sao chúng ta chịu đựng được những chuyện này thưa quý vị. Và đó là cái bài học của chúng ta ngày hôm nay. Chúa hôm nay nói đến một vấn đề mà nhiều người chúng ta gặp phải, đó là sự đau khổ, sự khó khăn thưa quý vị. Gặp phải sự đau khổ, sự khó khăn trong đời sống này, chúng ta không biết phản ứng như thế nào, không biết nghĩ như thế nào. Và hôm nay Chúa hứa một điều, Chúa hứa là mặc dầu chúng ta đi qua những đau khổ đó, nếu mà chúng ta có một thái độ đúng đắn, nó sẽ đưa đến sự vui mừng. Và đó là bài học ngày hôm nay chúng ta học được tiếp tục trong sách Tin Lành Giăng đoạn 16, từ câu 16 đến câu 33. Câu 16, còn ít lâu nữa các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, vì ta đi về cùng cha. Bây giờ một vài môn đồ nói với nhau rằng, Ngài dạy còn ít lâu nữa, các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, và rằng vì ta về cùng cha. Thế là làm sao? Vậy môn đồ nói rằng, Ngài nói ít lâu nữa có nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Ngài nói về việc chi. Đức Chúa Giêsu hiểu ý môn đồ muốn nói, bèn phán rằng ta vừa nói còn ít lâu nữa các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, các ngươi đưa hỏi nhau về nghĩa câu ấy đó chi. Quả thật ta nói cùng các ngươi sẽ khóc lóc than vãn và người đời sẽ mừng rỡ, các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn của các ngươi sẽ đổi làm vui vẻ. Người đàn bà lúc sanh đẻ thì đau đớn vì giờ mình đến rồi, sau khi đứa con đã lọt lòng, người ấy không còn nhớ sự khốn khổ nữa, mừng rằng mình đã sanh ra một người trong thế gian. Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta lại sẽ thấy các ngươi thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng của các ngươi được. Trong ngày đó các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được hầu cho sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Ta đã dùng ví dụ mà nói cho các ngươi mọi điều đó. Giờ đến là khi ta chẳng còn dùng ví dụ mà nói cùng các ngươi nữa, nhưng khi ấy ta sẽ nói rõ ràng về cha cho các ngươi. Trong ngày đó các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin chi, ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin cha đâu. Vì chính cha yêu thương các ngươi, nhân các ngươi đã yêu mến ta, và tin rằng ta từ nơi cha mà đến. Ta ra từ cha và đến thế gian, nay ta lìa bỏ thế gian mà về cùng cha. Các môn đồ thưa rằng, bây giờ thầy phán rõ ràng mà không phán bằng lời ví dụ. Bây giờ chúng tôi biết thầy thông biết mọi điều, không cần phải có ai hỏi thầy, bởi đó nên chúng tôi tin thầy ra từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, bây giờ các ngươi tin, nay giờ đến, đã đến rồi, là khi các ngươi sẽ tản mát, ai đi đường ấy và để ta lại một mình, nhưng ta không ở một mình vì cha ở cùng ta. Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng và ta thắng thế gian rồi. Thưa quý vị, trong cái đoạn này Chúa Giêsu hứa một điều, đó là chúng ta sẽ có sự vui mừng. Và sự vui mừng thưa quý vị là điều tất cả mọi người chúng ta, giàu có tin Chúa hay không, đều tìm kiếm hết. Nhiều người nghĩ là khi mình tin Chúa mình phải trang nghiêm, mình không phải nghĩ đến mình nữa mà mình chỉ nghĩ đến Chúa thôi, thành ra mình không được kiếm cái sự vui mừng nữa, nhưng mà mình chỉ kiếm cái sự vinh quang cho Chúa, làm vinh hiển danh Chúa. Nhưng thưa quý vị, nếu mà một người tín đồ mà không bày tỏ ra được sự vui mừng trong đời sống mình, người đó không thể nào làm vinh hiển danh Chúa được. Tín đồ hay không, mỗi người chúng ta đều tìm kiếm một sự vui mừng ở trong đời sống của mình thưa quý vị. Cái vấn đề là chúng ta hiểu sự vui mừng như thế nào. Thưa quý vị, thông thường chúng ta hiểu sự vui mừng là như thế này. Nếu đời sống chúng ta có được thuận lợi, chúng ta có một nghề nghiệp tốt, chúng ta có tiền bạc, chúng ta có danh vọng, chúng ta có gia đình êm ấm. Đó là điều khiến chúng ta có sự vui mừng, phải không thưa quý vị? Đó là cái nhìn của người đời, và đó cũng là cái nhìn phần đông của người tin lành chúng ta nữa. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta sẽ phân tích điều này và chúng ta thấy đây không phải là cái ý nghĩa của sự vui mừng mà Chúa muốn nói đến. Chúng ta đọc ở trong câu 33 đó, Chúa nói như thế này: các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. Và điều này tôi giải thích tuần trước rồi, chúng ta sẽ gặp hoạn nạn trong thế gian, chúng ta sẽ gặp bắt bớ, chúng ta sẽ gặp những nghịch cảnh trong thế gian. Mặc dù Chúa khẳng định như vậy đó thưa quý vị, Ngài nói rõ ràng trong câu 22, lòng các ngươi sẽ vui mừng. Câu 24, sự vui mừng của các ngươi được trọn vẹn. Có phải là hai cái lời hứa này nó nghịch với nhau không? Một đằng Chúa nói chúng ta sẽ bị hoạn nạn, nhưng mà đằng khác Chúa nói là chúng ta sẽ có sự vui mừng. Nhưng mà chúng ta nghĩ là nếu hoạn nạn thì làm sao có sự vui mừng được, phải không? Thưa quý vị, chúng ta ráng phân tích tìm hiểu cái ý nghĩa của sự vui mừng mà Chúa nói ở đây. Quý vị nhớ đây là cái giây phút cuối cùng trước khi Chúa chết trên thập tự giá. Và Chúa đã nói với nhiều người sứ đồ nhiều lần: này này, ta sắp chết rồi, ta sắp rời khỏi các ngươi rồi. Và đến câu 16, Ngài nói lại: còn ít lâu nữa, các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, vì ta đi về cùng Cha. Ngài nói về cái chết của Ngài sẽ xảy ra trong một vài tiếng đồng hồ sắp đến, thưa quý vị. Các người sứ đồ này lúc này cũng đã biết là Chúa sắp chết. Chúa nói nhiều lần rồi, và khi các ông nghe câu nói này đó, còn ít lâu nữa đó, các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta đó, thì các ông nghĩ cái gì, thưa quý vị? Nghe cái câu nói này, các ông đặt trọng tâm vô cái chữ gì trong này, thưa quý vị? Các ông đặt trọng tâm vô cái chữ ít lâu nữa. Cũng như mình vậy đó, đi qua những cái khó khăn của đời sống mình, cái câu hỏi mình thường là: Chúa ơi, chừng nào, bao lâu nữa thì chúng con đi thoát khỏi cái sự khó khăn này? Các ông trong câu này để ý đến cái chữ ít lâu. Thành ra trong câu 17, vậy môn đồ nói rằng Ngài nói ít lâu có nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Ngài nói về việc chi hết. Đức Chúa Giêsu hiểu ý môn đồ vừa nói, bèn phán rằng: ta vừa nói còn ít lâu các ngươi sẽ chẳng thấy ta, còn ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta. Các ngươi đi hỏi nhau về ý nghĩa câu nói đó. Chúa biết các ông đặt trọng tâm vô cái chữ ít lâu đó, nhưng mà Chúa không trả lời bao lâu, thưa quý vị. Câu 20, quá thật tôi nói cùng các ngươi sẽ khóc róc than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ. Các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi ra sự vui vẻ. Ngài không trả lời cái câu hỏi ít lâu có nghĩa là gì, nhưng mà Ngài nói cái kết quả của cái việc làm của Ngài đó, các ngươi sẽ đổi ra sự vui vẻ. Ngài nói như vậy có nghĩa là gì? Chúng ta đọc lại câu 16. Ngài nói còn ít lâu nữa, quên cái chữ ít lâu đi, đừng để ý đến nó nữa. Còn ít lâu nữa các ngươi sẽ chẳng thấy ta, rồi ít lâu nữa các ngươi lại thấy ta, và ta đi về cùng Cha. Các ngươi lại thấy ta, và ta đi về cùng Cha. Đó đó quý vị, là cái lý do khiến các người môn đồ này được sự vui mừng. Sự vui mừng mà Ngài nói đây là các người sứ đồ này sẽ thấy Ngài. Không thấy Ngài một thời gian, thấy Ngài lại, đó là sự vui mừng. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta biết, 3 ngày sau khi Chúa chết, Ngài sống lại, và Ngài hiện lên với nhiều người sứ đồ ở nhiều nơi nhiều lúc. Và có một lúc nữa, Ngài hiện trong phòng kín, và các người sứ đồ gặp Chúa, Luca kể là như thế nào, họ vui mừng. Cái điều quan trọng là Chúa hiện lại cho họ, họ thấy Chúa và họ vui mừng. Và cũng nữa quý vị, sau đó Chúa lên trời và Chúa hiện xuống dưới hình thức Đức Thánh Linh. Và thưa quý vị, sau khi Đức Thánh Linh hiện xuống và nhập vào lòng mỗi người tín đồ, những người sứ đồ lúc đó họ có sự vui mừng tràn đầy. Ông Phao-lô bị bắt ở tù, nhưng mà ở trong cái cảnh giam cầm như vậy, ông có sự vui mừng hớn hở. Chúa muốn nói, bỏ qua cái chuyện ít lâu đi, đừng có để ý đến đó, để ý đến cái kết quả của việc ta làm. Các ngươi sẽ thấy ta, thì các ngươi sẽ vui mừng. Nhưng mà còn hơn nữa, câu 16, các ngươi thấy ta vì ta đã về cùng cha. Câu 33, ta bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng vì ta đã thắng thế gian rồi. Thưa quý vị, cái điều quan trọng đây không những chúng ta chỉ thấy Chúa không, nhưng mà chúng ta thấy Chúa sống lại sau khi Ngài chết trên thập tự giá. Chúng ta thấy Ngài chiến thắng sự chết. Chúng ta thấy Ngài đã chiến thắng thế gian rồi. Ngài đã đi về cùng cha. Và đó là cái điều làm chúng ta vui mừng. Điều làm cho chúng ta vui mừng không phải là tiền bạc, không phải là trúng số, nhưng mà chúng ta thấy Chúa đã thắng sự chết, thấy Chúa đã thắng thế gian, và thấy Chúa được về lại với cùng cha trên trời. Không những chúng ta thấy Chúa không, chúng ta được Chúa thấy nữa. Để ý câu 22 nó hơi khác một tí, thưa quý vị. Khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, chúng ta sẽ lại thấy các ngươi thì lòng các ngươi sẽ vui mừng. Nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi. Không phải chúng ta chỉ thấy Chúa không, nhưng chúng ta biết là Chúa thấy chúng ta nữa. Chúa nhìn chúng ta, Chúa để ý từng cái việc làm của chúng ta, thì chúng ta là vui mừng, thưa quý vị. Thành làm sao chúng ta có được sự vui mừng? Không phải là tiền bạc, không phải là sức khỏe, không phải là tất cả những cái điều vật chất trên đời này, nhưng mà tại vì chúng ta thấy Chúa và chúng ta được Chúa thấy. Thế thì tại sao thấy Chúa và được Chúa thấy lại đem chúng ta sự vui mừng trong những cái cơn khốn khổ của chúng ta, thưa quý vị? Thứ nhất, chúng ta sẽ có Chúa là con đường đi. Câu 28, ta đã từ cha mà đến thế gian, nhưng ta lìa bỏ thế gian mà về cùng cha ta. Chúng ta biết là sau này khi mình chết đi, mình cũng về trên thiên đàng đó với Thượng Đế. Từ vì Chúa đã về trên thiên đàng với Thượng Đế trước mình và Ngài đem mình theo. Chúng ta thấy một tương lai trước mặt mình, tương lai trải dài ra ngay cả sau cái chết của mình nữa, đời đời mình sẽ về với Chúa. Và thưa quý vị, nếu mà chúng ta thấy được điều đó, chúng ta sẽ thấy những cái khó khăn, những cái sự khốn khổ mà chúng ta đang gặp phải ở trên thế gian này, trong tài chánh, trong tiền bạc, trong gia đình, trong thân thể của chúng ta, trong lúc này, thưa quý vị, chỉ là ngắn hạn, vô nghĩa, thưa quý vị. Người không có Chúa là nô lệ cho hiện tại. Hoàn cảnh bên ngoài điều khiển người đó, thưa quý vị. Nhưng mà người có Chúa nhìn thấy cả một tương lai dài hạn, và hiện tại không còn ý nghĩa gì nữa. Sự đau đớn, sự khổ nhục chúng ta đang trải qua trên thế gian này không còn ý nghĩa nữa, tự vì chúng ta có Chúa mở cho chúng ta một con đường đi về tương lai đầy vinh quang với Thượng Đế hàng sống, đời đời, thưa quý vị. Đó là cái lý do mà tại sao chúng ta vui mừng. Chúng ta có một tương lai so với những người không biết Chúa là nô lệ cho hiện tại, nô lệ cho quá khứ. Nhưng mà chúng ta cũng có Đức Thánh Linh nữa. Hồi nãy Chúa nói còn ít lâu nữa chúng ta sẽ thấy ta đó, có hai ý nghĩa. Thứ nhất là sự sống lại của Chúa, nhưng mà cũng có ý nghĩa khác là việc Đức Thánh Linh xuống ngự trong lòng chúng ta. Và tôi nhắc lại điều này mấy lần rồi, thưa quý vị. Đức Thánh Linh là Paracletos, đấng ở bên cạnh chúng ta, đấng an ủi chúng ta. Và nếu mà chúng ta có Đức Thánh Linh trong lòng mình, thưa quý vị, khi mình đi qua những cái khó khăn, những cái khốn khổ đó, mình có một đấng đi bên cạnh để an ủi, vỗ về, nói chuyện với mình, để khuyên lơn mình, thưa quý vị. Phải nói người tín đồ không đi qua khó khăn một mình, thưa quý vị. Người tín đồ đi qua khó khăn với Đức Thánh Linh bên cạnh. Và cái điều đó chỉ đến từ vì chúng ta thấy Chúa qua cái hình ảnh của Đức Thánh Linh, thưa quý vị. Còn hơn nữa, chúng ta còn có Chúa Cha, Đức Chúa Trời để trả lời những sự cầu nguyện cho chúng ta nữa khi chúng ta gặp những khó khăn. Câu 23, trong ngày đó các ngươi không còn hỏi ta về điều chi nữa. Quả thật, tôi nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Câu 24, đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết, hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Ngài lặp lại câu 26-27, trong ngày đó các ngươi sẽ nhân danh ta mà cầu xin, ta chẳng nói rằng ta vì các ngươi sẽ cầu xin cha đâu, vì chính cha yêu thương các ngươi. Quý vị thấy, người đời đi qua những sự khó khăn khốn đốn trên thế gian này một mình như quý vị, không biết tìm nơi đâu sự cứu trợ, nhưng mà Chúa hứa là khi Ngài đã về với Đức Chúa Cha rồi, cái bức màn giữa cái đền thờ đã bị xé xẹp đó làm hai rồi, chúng ta có thể bước thẳng lên Đức Chúa Cha để nói chuyện cùng Ngài và dâng lên Ngài những cái khó khăn đời sống chúng ta. Và vì thế thưa quý vị, qua cái sự khó khăn chúng ta vẫn cảm thấy vui vẻ bình an. Cái điều quan trọng đó thưa quý vị là Ngài nói là chúng ta cầu xin thẳng với Đức Chúa Cha tốt, nhưng mà chúng ta phải cầu xin nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ không phải là cái bùa chú, không phải là mình nói như vậy là được thưa quý vị. Và đây thay đổi hẳn cái thái độ chúng ta thưa quý vị. Khi chúng ta gặp khó khăn mà chúng ta cầu xin, thưa quý vị, khi chúng ta cầu xin nhân danh Đức Chúa Con, chúng ta trước hết phải nhìn cái vấn đề theo cái nhìn của Đức Chúa Con. Đi qua cái khó khăn trong đời sống, chúng ta thường nhìn cái vấn đề một cách ích kỷ cho mình thôi. Tất cả mọi người đều sai hết, chỉ có mình đúng thôi, và mình muốn tất cả những cái kết quả nó làm lời cho mình. Nhưng mà khi chúng ta quỳ xuống cầu xin nhân danh Đức Chúa Christ, thưa quý vị, chúng ta phải đổi cái nhìn nó lại. Chúng ta phải nhìn cái vấn đề không phải theo chúng ta nữa, nhưng mà theo cái nhìn của Chúa Jesus Christ. Và chúng ta sẽ thấy vấn đề khác hẳn. Và có thể chúng ta sẽ không còn đau buồn như trước kia nữa. Vâng, Chúa không hứa là bây giờ chúng ta tin Chúa rồi đó, là Ngài sẽ giống như là bà ngoại vậy đó. Cháu nó xin cái gì cũng cho hết á. Nhưng mà thưa không, Chúa không hứa như vậy. Chúa hứa là chúng ta phải xin nhân danh Chúa Giêsu Christ thôi, Ngài mới cho. Và nếu gặp những khó khăn, chúng ta nhân danh Chúa Giêsu Christ, như nãy tôi nói, cái nhìn của chúng ta hoàn toàn khác hẳn, và điều chúng ta xin nữa thưa quý vị hoàn toàn khác hẳn. Không những như thế thôi, khi chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, chúng ta dựa vào cái quyền năng của Ngài. Chúng ta biết là Chúa chúng ta đã chiến thắng sự chết. Chúng ta biết là Chúa chúng ta đầy quyền năng, và chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa về cái quyền năng Ngài giải cứu chúng ta khỏi những khó khăn, thưa quý vị. Và khi chúng ta cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, chúng ta cũng nhìn theo cái chương trình của Ngài nữa. Chúng ta không đòi hỏi tức thì, Chúa ơi bây giờ con gặp sự khó khăn, Chúa phải cho con ra khỏi sự khó khăn tức thì con mới thỏa mãn. Không, khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, chúng ta chấp nhận cái chương trình trả lời của Ngài, mà chúng ta biết là có thể nó không phải tức thì, thưa quý vị. Đó là cái lý do tại sao chúng ta vui mừng. Tại sao thấy Chúa, được Chúa thấy để đem lại chúng ta sự vui mừng, thưa quý vị? Vì vì chúng ta bây giờ có được cái tương lai, có Đức Chúa Con là đường đi, lẽ thật và sự sống, đã mở đường cho chúng ta về với thiên đàng. Bây giờ chúng ta có Đức Thánh Linh là đấng Paracletos ở bên cạnh chúng ta để an ủi, dìu dắt chúng ta. Và bây giờ chúng ta có Đức Chúa Cha nghe những lời cầu nguyện của chúng ta trong danh Đức Giêsu Christ. Bây giờ tôi muốn chia sẻ thêm về cái sự vui mừng mà Chúa Giêsu hứa ở đây. Quý vị thấy có một sự khác nhau rất là lớn giữa cái sự vui mừng Chúa Giêsu hứa và cái sự vui mừng mình nghĩ đến. Thưa quý vị, tiếng Anh có hai chữ mà Việt Nam chỉ dịch ra một chữ mà thôi. Tiếng Anh có chữ joy và chữ happy. Và cả hai Việt Nam mình nói đến sự vui mừng thôi. Nhưng mà có sự khác nhau thưa quý vị giữa joy và happy. Happy sẽ đến chỉ khi nào cái điều kiện thuận lợi xảy ra trong cái đời sống của mình. Happy đến từ chỉ happen. Mình được happy dựa vào cái hoàn cảnh bên ngoài. trúng số mình happy, birthday của mình happy, người ta cho mình cái gì, mình happy, thưa quý vị. Nhưng mà Chúa không hứa hẹn happy ở đây, Chúa hứa hẹn joy. Chúa hứa hẹn sự vui mừng đến từ trong nó ra chứ không phải từ ngoài nó vô. Nó đến từ thấy Chúa và được Chúa thấy hơn là từ vì được người ta tặng một cái vật nào đó. Happy chỉ ảnh hưởng đến cái tình cảm thôi, nhưng mà joy ảnh hưởng cả cái linh hồn. Happy đến từ cái động lực ích kỷ, joy đến từ cái việc biết Chúa để làm sáng danh Chúa. Và Chúa muốn chúng ta có joy chứ không phải Chúa muốn chúng ta có happy. Vì vậy thưa quý vị, nếu mà Chúa hứa happy thì cái lời cảnh cáo của Ngài là chúng ta khi gặp khó khăn nó sẽ tương phản với nhau. Khi chúng ta gặp khó khăn chúng ta không thể nào happy được. Nhưng mà ngay cả khi chúng ta gặp khó khăn chúng ta vẫn có joy, thưa quý vị. Thiếu joy, happy có thể nó có nhưng nó tạm bợ, nó giả tạo. Người ta đi tìm cái happy ở trong canh rượu chén bài, ngay cả trong phường đĩ điếm, thưa quý vị. Những cái đó nó giả tạo, không thể nào thỏa mãn mình được. Nhưng mà khi mình có cái joy trong lòng rồi đó thì những cái điều thuận lợi đến cho mình nữa, nó là càng tăng thêm nữa. Khi có được Chúa trong đời sống của mình nhìn cái thuận cảnh đó, mình cảm ơn Chúa, mình vui mừng, nhưng mà mình biết cái nguồn gốc của sự vui mừng đó và mình biết cảm ơn Chúa, và nhờ đó cái joy nó càng thêm đậm đà hơn. Và có joy rồi đó, nghịch cảnh nó có đó chứ phải không, nhưng nó không còn quá đáng nữa, thưa quý vị. Cứ nghĩ theo toán học như vậy cũng dễ hiểu hơn. Không có joy, con người khi mà đau buồn được 2 điểm, khi vui mừng gặp thuận cảnh được 5-7 điểm. Giữa 2 với 5-7 điểm nó khác nhau lớn lắm, làm đời sống mình bấp bênh lên xuống theo cái ngoại cảnh bên ngoài. Nhưng mà khi chúng ta có joy rồi, được biết Chúa và được Chúa thấy mình, thưa quý vị, khi mình gặp sự đau buồn không phải 1-2 điểm nhưng mà 102 điểm, thì vì cái joy nó là 100 điểm nó nằm trong lòng mình. Và khi mà mình gặp thuận cảnh, thưa quý vị, mình có 107 điểm. Cái khác nhau giữa 102 và 107 không còn ý nghĩa nữa. Từ vì bên dưới cái bắp bên của cái ngoại cảnh đó, thưa quý vị, có một sự vui mừng đến bằng biết Chúa, được Chúa biết mình. Quý vị thấy là khi chúng ta có joy rồi thì những bắp bên trên đời này nó có đó nhưng mà nó nhỏ lắm, thưa quý vị. Habacuc đoạn 3 câu 17-19. Vì dầu cây vả sẽ không nứt lọc nữa và sẽ không có trái trên những cây nho, cây ô ly sẽ không sinh sản đồ ăn, bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràng và không có bầy bò trong chuồng nữa. Đây là cái nghịch cảnh lớn lao, thưa quý vị. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi. Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình. Quý vị thấy, dầu nghịch cảnh như thế nào đi nữa, tôi còn vui mừng trong Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Không những cái joy này nó khác với happy, thưa quý vị, nó lâu dài hơn nhiều. Chúa nói trong câu 22, chẳng ai cướp lấy sự vui mừng của các ngươi được. Cái happy nó đến nó đi, tại vì nó là cái ngoại cảnh, thưa quý vị, không có gì lâu dài. Có lúc tôi chia sẻ với quý vị trước kia về vấn đề tiền bạc nhé. Nhiều người có tiền ngày hôm nay, mất tiền ngày mai. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà tiền nó không có rời mình thì cái lúc nào đó mình cũng phải chết đi mà mình rời bỏ đồng tiền, thưa quý vị. Nhưng mà cái joy được thấy Chúa và Chúa thấy mình nữa, thưa quý vị, còn lại cho đến đời 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 đời, ngay cả sau khi mình chết đi nữa. Vì vì sau khi mình chết đi, mình về lại với Chúa, và mình càng thấy Chúa nhiều hơn nữa, và Chúa càng thấy mình nhiều hơn nữa, và cái kinh nghiệm đó nó càng tràn đầy hơn nữa, thưa quý vị. Nhưng mà có một điều cũng quan trọng nữa Chúa nói ở đây, là cái vui mừng đó đến từ sự đau đớn. Câu 20 quá thật, cho thật cho nó cùng các ngươi. Các ngươi sẽ khóc lóc than vãn, còn người đời sẽ mừng rỡ. Các ngươi sẽ ở trong sự lo buồn, nhưng sự lo buồn các ngươi sẽ đổi thành vui vẻ. Chúa nói thưa quý vị, cái sự vui mừng của các ngươi đó đến trước bằng cái sự khóc lóc lo buồn. Và các ngươi sứ đồ đó sẽ đi qua cái chuyện này. Trong những ngày mà Chúa chết đó thưa quý vị, họ chán nản, họ lo sợ, họ buồn bực, từ vì Chúa của họ đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Và Chúa nói các ngươi phải đi qua cái kinh nghiệm này thì các ngươi mới biết được cái sự vui mừng đó. Người Việt Nam mình thường nói là hết cơn bị cực đến thời thái lai, sau cơn mưa trời lại sáng. Tức là mình cũng không có thể nào mà mình xui xẻo buồn bực hoài, thì có lúc nào đó mình cũng phải đi lên thôi. Nhưng mà Chúa không nói như vậy, thưa quý vị. Chúa nói nhiều hơn nữa. Chúa nói cái sự vui mừng của các ngươi đó đến từ cái sự buồn bực này, chính cái sự đau buồn này làm cho các ngươi vui mừng, chứ không phải đây là chỉ sự ngẫu nhiên cái chuyện này đi sau chuyện kia. Và Ngài đem cái ví dụ của người đàn bà, câu 21. Người đàn bà lúc sanh đẻ thì đau đớn, bây giờ mình đến rồi, sau khi đứa con đã lọt lòng, người ấy không còn nhớ sự khốn khổ của mình nữa, mừng rằng mình đã sanh ra một người trong thế gian. Các bà chắc hiểu hơn các ông. Trong lúc lâm bồn đó, các bà oán trách ra đó. Nhưng mà khi mà người con lọt lòng ra rồi đó, thì các bà quên hết đến cái sự vui mừng thế với mẹ. Tôi lặp đi lặp lại nãy giờ, Chúa không hứa đời sống suôn sẻ, chúng ta sẽ gặp những cái khó khăn. Nhưng mà chính những cái khó khăn chúng ta gặp phải đó trau luyện chúng ta, giúp chúng ta càng ý thức được Chúa nhiều hơn, càng muốn thấy Chúa nhiều hơn, càng gần Chúa nhiều hơn. Và khi chúng ta bước ra khỏi sự khó khăn đó, chúng ta càng tốt hơn, càng có sự vui mừng hơn thưa quý vị. Như nãy tôi nói, cái phòng nhóm này bây giờ nó dơ giấy, nó bẩn thỉu, nó xấu xa, nhưng mà chính tại vì nó đi qua cái giai đoạn này đó, sau này nó mới đẹp được. Còn nếu mà chúng ta không bao giờ muốn có một Chúa Nhật nào mà chúng ta phải có một cái trường hợp như vậy, thì không bao giờ chúng ta sẽ có một phòng nhóm tốt hơn thưa quý vị. Cái điều quan trọng khi chúng ta đi qua sự khó khăn, chúng ta phải biết như thế này: có lúc khó khăn nhưng mà cũng sẽ có cái ánh sáng về sau. Truyền đạo 3:1-4: phàm sự gì cũng có thì tiết, mọi việc dưới trời có kỳ định, có kỳ sinh ra, có kỳ chết, có kỳ trồng và có kỳ nhổ vật đã trồng, có kỳ giết và có kỳ chữa lành, có kỳ phá dỡ và có kỳ xây cất, có kỳ khóc và có kỳ cười, có kỳ than vãn và có kỳ nhảy múa. Con thưa quý vị, có kỳ khóc đó, nhưng mà cũng sẽ có kỳ cười. Lỗi của nhiều người chúng ta đó là chúng ta đi qua trong tụng bóng chết, trong cái sự đau khổ chúng ta thích ở lại trong đó, khóc than mãi mãi. Cái biến cố đã đi qua 5 năm trước rồi, 10 năm trước rồi, chúng ta cũng ngồi đó than vãn khóc lóc, cái thú đau thương đó thưa quý vị. Nhưng mà không, đó phải là cái điều Chúa muốn. Chúa muốn là cái đau khổ đó sẽ đưa đến sự vui mừng. Chúng ta biết Chúa nhiều hơn, thấy Chúa nhiều hơn, cầu nguyện tôn danh Chúa Giêsu nhiều hơn, và chúng ta bước ra khỏi sự đau khổ đó có một sự vui mừng trọn vẹn hơn. Chứ Chúa không muốn chúng ta ngừng lại trong sự đau khổ. Đức Chúa Giêsu trong câu 31 hỏi: bây giờ các ngươi tin chăng? Một cái sự than khóc lớn thưa quý vị mà mỗi người chúng ta phải có, đó là sự than khóc khi chúng ta nhận biết mình có tội. Khi cái lòng chúng ta tan vỡ ra, chúng ta thấy mình cần Chúa, đó là khi than khóc lớn mà Chúa muốn để chúng ta tin Chúa. Và chỉ khi chúng ta tin Chúa, chúng ta mới thấy Ngài, chúng ta mới được Ngài thấy thưa quý vị. Lúc đó chúng ta mới có được sự vui mừng lớn thưa quý vị. Tôi không biết quý vị ở đây có đi qua cái khó khăn nào hay không trong đời sống quý vị. Có thể trong gia đình, có thể trong tiền bạc, nghề nghiệp quý vị, có thể trong thân thể quý vị nó có sự đau đớn. Thưa quý vị, đây là cái lúc quý vị đến với Chúa, nhìn thấy tương lai của mình trên đời đời về sau, nói chuyện với Đức Thánh Linh là Đấng an ủi đang đứng bên cạnh quý vị, và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. và quý vị sẽ thấy cái kinh nghiệm đau đớn nó sẽ biến thành cái sự vui mừng như Chúa hứa hẹn ở đây. Xin mời quý vị đứng lên. Thưa Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa là một đàng Chúa hứa là chúng con sẽ gặp phải những sự khó khăn trong đời sống này, nhưng đàng khác Chúa cho chúng con vui mừng, một sự vui mừng nó vượt lên khỏi những khó khăn mà chúng con đang gặp phải. Chúa ơi, vì sự vui mừng này là sự vui mừng thấy Chúa và được Chúa thấy chúng con, sự vui mừng biết là chúng con có một tương lai lâu dài đời đời về sau, và những cái khó khăn chúng con gặp phải chỉ là khoảnh khắc. Sự vui mừng biết là chúng con không phải cô đơn, phải đối diện với sự khó khăn này, nhưng có Đức Thánh Linh đi bên cạnh chúng con để an ủi vô về. Và sự vui mừng để biết là khi chúng con cầu nguyện anh Chúa Giêsu Christ, Chúa sẽ giải quyết những vấn đề mà chúng con đang gặp phải. Xin Chúa dạy dỗ chúng con đừng để chúng con cứ ngồi ở trong sự đau đớn này để tự than thân trách phận, nhưng chúng con biết đến với Chúa và có sự vui mừng càng tràn đầy hơn. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện tất cả như danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị cứ đứng và chúng ta sẽ hát một bài hát kế tiếp. Nhưng mà trước khi chúng ta hát bài hát này, tôi muốn kể lại cái nguồn gốc của bài hát này. Thưa quý vị, bài Tâm Linh Tôi Yên Mình Thay được viết ra bởi Spafford. Ông Spafford đây là người rất giàu có, và năm 1871, gia tài của ông bị cái nạn cháy Chicago làm suy sụp. Và sau đó, thưa quý vị, ông đưa gia đình ông gồm có một bà vợ, bốn người con gái đi mạc bên anh, và chiếc thuyền bị chìm, bốn người con gái đã chết, chỉ có bà vợ đã còn sống sót thôi. Bà vợ qua bên anh đánh về cái điện tín viết ngắn gọn là "Save Alone", chỉ có một mình được cứu. Thưa quý vị, sau đó ông đi qua bên anh để kiếm người vợ mình. Và khi ông đi ngang qua cái chỗ bốn người con gái của ông bị chết, thưa quý vị, ông được cảm động để viết cái bài hát này. "O Israel with my soul", cho tôi đọc cái lời đấy trước khi chúng ta hát. "Khi tôi được bình tĩnh dường sông chảy theo đường đời, hoặc lắm thông bi như ba đào xôi, hoàn cảnh dẫu ra sao, Christ viên cứ nói xác định, linh hồn ơi, ta yêu mình, thật yêu mình."